Vietnam, thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chung.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái, và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua. Do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email Đài Phật giáo @freed.fr, DAIPHATGIAO@FREE.FR. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức N-E-T.
Kính thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, Đài Phật giáo Việt Nam đã phát thanh về trong nước được một năm hơn. Kể từ buổi phát thanh hôm nay và những lần tới, chúng tôi kỷ niệm đệ nhất chu niên Ngài Đại Phật giáo Việt Nam ra đời. Để đánh dấu, chúng tôi xin phát lại những tiếng nói của bè bạn khắp năm châu lên tiếng ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong một thế giới ủng hộ chúng ta. Đó là tiếng nói của những nhân sĩ, trí thức, thượng nghị sĩ, dân biểu quốc tế không ngừng vận động cho sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, về yêu sách trả tự do cho Đức Tăng Thấm Thích Hưởng Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Đồ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo cùng hàng giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng Viện. Chúng tôi cũng mong mỏi được quý thính giả trong nước gửi đến những ý kiến sau một năm nghe đài. Chúng tôi sẽ giới thiệu những tâm tình ấy trong những kỳ phát thanh tới. Trân trọng kính chào quý thính giả. Ý Lan, phụ trách chương trình Đài Phật giáo Việt Nam. Thế giới ủng hộ chúng ta. Chúng ta không còn đơn độc vì thế giới ủng hộ chúng ta. Ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào đang cất tiếng nói thay ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho 80 triệu nhân dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn, để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Hôm nay là tiếng nói cất lên từ Quốc hội châu Âu.
Đặc phái viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn báo cáo viên Van Den Bosch nhân bản phúc trình thường niên về nhân quyền trên thế giới vừa được thông qua tại Quốc hội Âu Châu.
Quốc hội Âu Châu họp tại Strasbourg hôm thứ Năm, 4 tháng 9, đã nghe ông Bob Van Den Bosch đọc bản phúc trình thường niên dài 65 trang về tình hình nhân quyền trong thế giới. Ông là báo cáo viên trực thuộc Ủy ban Đối ngoại Nhân quyền, An ninh và Quốc phòng của Liên hiệp Âu Châu. Đây là năm thứ Năm Quốc hội Âu Châu công bố phúc trình về tình trạng nhân quyền trong thế giới. Năm nay, lần đầu tiên, vấn đề tự do tôn giáo được nhấn mạnh. Ông báo cáo viên yêu sách Liên hiệp Âu Châu phải hình thành những cơ chế nhằm đối trị mọi cuộc đàn áp tôn giáo theo mô thức một đà đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo trong thế giới như Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành năm 1998. Bạn Phúc Trình nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không chỉ cực kỳ quan trọng cho mỗi cá nhân, làm nền tảng cho sự thức tỉnh bản thân và cá tính, mà cũng cực kỳ quan trọng cho toàn thể xã hội loài người. Ông Vandenberg mạnh mẽ tố cáo rằng trong toàn thế giới, tự do tôn giáo đang bị các chế độ độc tài toàn trị đàn áp. Những quốc gia bị nêu đích danh và bị tố cáo có những chính sách đàn áp và áp dụng thể chế độc tài toàn trị để kiểm soát và đàn áp tôn giáo là Bắc Triều Tiên, Cuba, Miến Điện, Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Theo bản Phúc Trình, các nước này theo chế độ độc đảng là nguyên nhân cho những chính sách đàn áp và vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Việt Nam cũng như các nước độc tài toàn trị này không ngừng đàn áp và kiểm soát chặt chẽ tôn giáo tín ngưỡng hay các sinh hoạt tín ngưỡng, cũng như thiết lập những chính sách hay luật pháp phân biệt kỳ thị các dân tộc ít người và các tôn giáo không được công nhận. Việt Nam được 3 lần nhắc đến trong bản Phúc Trình qua 2 vấn đề đàn áp người miền núi theo Thiên Chúa giáo và đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Danh tính duy nhất được nêu lên trong bản Phúc Trình là trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Bản Phúc Trình viết: Quốc hội Âu Châu ghi nhận những bước tích cực mà Thủ tướng Việt Nam đã thực hiện đối với Đại lão Hòa Thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội bị chế độ cấm đoán trên 20 năm qua. Nhưng Quốc hội Âu Châu nhấn mạnh rằng chính quyền Việt Nam phải tức khắc thi hành những biện pháp cụ thể để bảo đảm cho tự do tôn giáo và tôn trọng các quyền tự do cơ bản, khởi sự bằng việc bảo đảm mỗi quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận và tự do hành đạo cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vừa được thả tự do hôm tháng 6 vừa qua nhưng vẫn bị công an kiểm soát, và bằng sự kiện phục hồi quyền pháp lý sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Quốc hội Âu Châu bày tỏ tình liên đới với các dân tộc miền núi theo Thiên Chúa giáo và đã bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp khốc liệt nhiều thập kỷ qua, và kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt những chính sách đàn áp và hủy diệt này. Liền sau khi bản Phúc Trình được Quốc hội Âu Châu đồng thanh biểu quyết thông qua, chúng tôi tìm gặp ông báo cáo viên Bob Vandenberg xin phỏng vấn. Xin chào ông Vandenberg và cảm ơn ông nhận trả lời phỏng vấn. Là báo cáo viên về tình hình nhân quyền trong thế giới, bản Phúc Trình của ông đã được Quốc hội Âu Châu biểu quyết thông qua. Một bản Phúc Trình dài 65 trang, xuyên suốt nhiều lĩnh vực nhân quyền. Đặc biệt năm nay, ông nhấn mạnh đến tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Xin ông cho biết vì sao ông quan tâm đến khía cạnh tôn giáo trong vấn đề nhân quyền.
Tự do tôn giáo đang bị đàn áp khắp nơi trên thế giới. Quá nửa nhân loại sống trong những quốc gia mà ở đó tôn giáo bị hạn chế hay bị đàn áp. Do đó vấn đề tôn giáo trở nên quan trọng. Thứ đến, tôi luôn chú tâm đến mối quan hệ giữa các tôn giáo. Quan sát kỹ, chúng ta thấy sự cực đoan tăng tốc trong số lớn các tôn giáo, và khắp nơi, tình trạng căng thẳng giữa các tôn giáo cũng tăng trưởng. Ở Á Châu, ở Phi Châu, v.v. Sự đe dọa này đang phát triển.
Trong bản Phúc Trình, Việt Nam được ông nhắc tới nhiều lần ở chương tự do tôn giáo. Những điều gì làm cho ông quan tâm ở Việt Nam?
Việt Nam là một ví dụ xấu trên lĩnh vực tự do tôn giáo. Trong bản Phúc Trình này, tôi quan tâm đến những người thượng theo Thiên Chúa giáo bị nhà cầm quyền đàn áp từ nhiều thập kỷ qua. Và chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy để cho họ yên thân, để cho họ được hưởng các quyền tự do. Vấn đề thứ hai tôi nêu lên là trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ gần đây mới được trả tự do, nhưng Hòa Thượng vẫn bị công an kiểm soát. Tôi kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội hãy chấm dứt sự kiểm soát này và để cho Hòa Thượng được tự do. Tôi cũng nhấn mạnh đến sự tất yếu phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Đại lão Hòa Thượng Thích Hưởng Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Đầu mà ông nhắc đến trong bản Phúc Trình đều trải qua trên 20 năm tù vì ôn hòa đòi hỏi cho tự do tôn giáo. Hai năm vừa qua, Hòa Thượng Thích Quảng Đầu lại bị thêm 2 năm quản chế vì các lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam qua một chương trình 8 điểm. Ông có nghĩ rằng nói lên trường hợp của hai hòa thượng cũng như kêu gọi việc phục hồi quyền sinh hoạt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trong bản phúc trình năm nay là cung cách để Quốc hội Âu Châu góp tay khai mở tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam không, thưa ông?
Hiển nhiên là tôi tin vào điều đó. Quốc hội Âu Châu là một thiết chế rất quan trọng. Chúng tôi đại diện cho các quốc gia Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu có quan hệ với Việt Nam. Chúng tôi muốn hợp tác với nhà cầm quyền Việt Nam, nhưng với điều kiện là Việt Nam không vi phạm nhân quyền. Cho nên Quốc hội Âu Châu duy trì áp lực trên nhà cầm quyền Việt Nam. Và tôi khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam lắng nghe những điều chúng tôi phát biểu, đặc biệt là khi chúng tôi quan tâm đến tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo không đe dọa chế độ, đàn áp những người như Hòa Thượng Thích Quảng Độ chỉ gây rối thêm vấn đề thay vì giải quyết chúng.
Trong cương vị báo cáo viên cho Quốc hội Âu Châu về tình hình nhân quyền trong thế giới, ông có điều gì nhắn nhủ với nhân dân Việt Nam, với những người đang nỗ lực đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ trong nước và đang đặt kỳ vọng vào Quốc hội Âu Châu?
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi ở Quốc hội Âu Châu đều khâm phục mọi người Việt trong nước hiện đang đấu tranh bảo vệ dân chủ và tự do tôn giáo. Chúng tôi hậu thuẫn nhân dân Việt Nam trong công cuộc hiện đại hóa xứ sở để cho toàn dân được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi sẽ làm hết mọi sự để hậu thuẫn nhân dân Việt Nam.
Thành thật cảm ơn ông Van Den Bosch, đặc biệt cảm ơn đã bỏ nhiều công sức cho bản phúc trình quý giá năm nay. Đây là món quà vô giá cho những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên thế giới. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội Âu Châu.
Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Đỗ Hiếu với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại Paris.
Trước hết xin ông cho biết ý kiến về bản phúc trình thường niên của Quốc hội Liên hiệp Âu Châu về vấn đề nhân quyền trên thế giới mới nhóm họp tại Strasbourg, Pháp và đã được biểu quyết thông qua, thưa ông.
Trước hết xin kính chào quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam. Và thưa, đây là lần đầu tiên mà một bản phúc trình của Quốc hội Âu Châu có đề cập tới một cái vấn đề hết sức trọng đại, và vấn đề đó nó là nguyên ủy cho mọi thứ tự do của nhân loại, đó là tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam cần lắng nghe cái nhận định rất là chân xác của Quốc hội Âu Châu, khi Quốc hội Âu Châu khẳng định rằng tôn giáo không là mối đe dọa cho nhà nước và xã hội. Và tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam hãy thực thi tất cả các khuyến cáo của Quốc hội Âu Châu trong việc tôn trọng tự do tôn giáo, đặc biệt là chấm dứt việc đàn áp và hủy diệt các dân tộc miền núi, bảo đảm mọi quyền tự do cơ bản cho hai hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, cũng như phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đó là những cái khuyến cáo của Quốc hội Âu Châu mà tôi nghĩ rằng nếu nhà nước Việt Nam áp dụng thực thi những cái điều đó thì chắc chắn rằng những cái cuộc hợp tác và viện trợ của Quốc hội Âu Châu sẽ có thể mở ra một cách tốt đẹp đối với Việt Nam.
Thưa ông, ngoài Việt Nam còn có những quốc gia nào khác đã bị Quốc hội Âu Châu lên tiếng tố cáo cũng về vấn đề vi phạm nhân quyền, thưa ông?
Dạ, thưa, trong cái bản phúc trình dài 65 trang này thì những quốc gia bị nêu đích danh và bị tố cáo theo cái từ ngữ của Quốc hội Âu Châu là những chính sách đàn áp và áp dụng thể chế độc tài toàn trị để kiểm soát và đàn áp tôn giáo, đó là các quốc gia Bắc Triều Tiên, Cuba, Miến Điện, Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Và cũng theo bản phúc trình thì các nước này đã theo cái chế độ độc đảng là cái nguyên nhân cho những cái chính sách đàn áp và vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Việt Nam cũng như tất cả các nước độc tài toàn trị nói trên đã không ngừng đàn áp và kiểm soát chặt chẽ tôn giáo, tín ngưỡng hay các sinh hoạt tín ngưỡng, cũng như thiết lập những cái chính sách hay là luật pháp phân biệt kỳ thị các dân tộc ít người và các tôn giáo không được công nhận.
Thưa ông, vậy thì Quốc hội Âu Châu đã phê phán nhà nước Việt Nam như thế nào với những bằng chứng cụ thể về vấn đề vi phạm quyền làm người và quyền tự do tôn giáo?
Theo cái bản phúc trình thì cái khoản mà tố cáo nhà nước Việt Nam nguyên văn như thế này. Quốc hội Âu Châu ghi nhận những bước tích cực mà Thủ tướng Việt Nam đã thực hiện đối với Đại Lão Hòa Thượng, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là giáo hội bị chế độ cấm đoán trên 20 năm qua. Nhưng Quốc hội Âu Châu nhấn mạnh rằng chính quyền Việt Nam phải tức khắc thi hành những biện pháp cụ thể để bảo đảm cho tự do tôn giáo và tôn trọng các quyền tự do cơ bản, mà khởi sự là bằng việc bảo đảm mọi quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận và tự do hành đạo cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ vừa được trả tự do hôm tháng 6 vừa qua nhưng vẫn còn bị công an kiểm soát, và bằng sự kiện phục hồi quyền pháp lý sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Quốc hội Âu Châu bày tỏ tình liên đới với các dân tộc miền núi theo Thiên Chúa giáo đã bị nhà cầm quyền Hà Nội đàn áp khốc liệt nhiều thập kỷ qua, và kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt những chính sách đàn áp và hủy diệt này. Đó là nguyên văn trong bản phúc trình khi nói tới Việt Nam.
Theo như các biện pháp chấn chỉnh cũng như là những lời khuyến cáo của Quốc hội Âu Châu đó, thì có hy vọng gì nhà nước Việt Nam sẽ thực thi tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền trong một tương lai không xa không, thưa ông?
Dạ thưa, tôi tin rằng những cái tố cáo và khuyến cáo trong cái bản phúc trình của ông Vandenbos hôm thứ Năm vừa qua tại Quốc hội Âu Châu sẽ mang lại rất nhiều tác động hữu hiệu. Vì sao tôi tin như vậy? Là vì hai lẽ. Thứ nhất là vì Liên hiệp Âu Châu là một cái đối tác lớn trong vấn đề viện trợ và hợp tác kinh tế với Việt Nam. Khi chúng ta biết rằng cái ngân sách dành cho Việt Nam trong tài khoá 2002 tới 2006 là 162 triệu đồng euro. Và mặt khác thì cái điều 1 ở trong cái hiệp ước hợp tác song phương Liên hiệp Âu Châu và Việt Nam về viện trợ phát triển và đã ký kết năm 1995 thì cái điều 1 đó bó buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và các quyền và các nguyên tắc dân chủ, thì đây là cái bàn đạp để cho hai bên phải xem xét lẫn nhau và tôn trọng, đặc biệt ở Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền và dân chủ. Và cái điều thứ hai làm cho tôi tin cái sự tác động hữu hiệu đó là không những phúc trình về những cái tệ nạn đàn áp tôn giáo nhân quyền trong thế giới và tại Việt Nam, mà phúc trình này đã được biểu quyết thông qua có những cái biện pháp có tính chế tài. Trong cái phần khuyến cáo của bản phúc trình thì có yêu sách với Liên hiệp Âu Châu phải có những cái biện pháp mạnh để trước nhất thăng tiến nhân quyền vì những cái vi phạm nhân quyền trong năm 2002 tại Việt Nam theo bản phúc trình là đến từ sự làm quyền trên các lĩnh vực chính trị, dân tộc và tôn giáo, làm sản sinh những cuộc bạo hành, nghèo đói, khủng bố và thiếu vắng các thiết chế dân chủ. Mặt khác thì bản phúc trình còn đòi hỏi những cái biện pháp cụ thể như là gia tăng ngân quỹ cho những cái chương trình phát triển và thăng tiến dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, cũng như áp dụng những cái biện pháp hạn chế và cắt viện trợ để chống lại những cái vi phạm trắng trợn và quy mô trên lĩnh vực nhân quyền. Cái điều mới mẻ và đặc biệt trong cái bản phúc trình này là kêu gọi Liên hiệp Âu Châu phải một mặt nối kết một màng lưới dân chủ trong toàn thế giới, mặt khác thì phải mở rộng cái sự tham vấn của các tổ chức phi chính phủ trên phương diện nhân quyền để Liên hiệp Âu Châu có đủ tài liệu, có đủ minh chứng mà tố cáo các vi phạm nhân quyền, thay vì như từ trước tới nay chỉ đối thoại lông bông ngoài miệng với những cái quốc gia đối tác đang được viện trợ như trường hợp Việt Nam. Và bản phúc trình đã nhấn mạnh rằng Liên hiệp Âu Châu phải minh chứng ý chí thực thi nhân quyền, không thể tiếp tục im lặng trước các vi phạm nhân quyền, không thể để cho các quyền lợi chính trị, chiến lược hay là kinh tế khuynh đảo sự bảo vệ và thăng tiến nhân quyền.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Võ Trần Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, đã dành cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc phỏng vấn hôm nay.
Xin cảm ơn quý đài và kính chào quý vị thính giả tại Việt Nam.
Tin Phật giáo trong nước. Nhà cầm quyền tỉnh An Giang, Mặt trận Tổ quốc, kết hợp với Giáo hội Phật giáo nhà nước, áp lực trục xuất Thượng tọa Thích Chơn Tâm ra khỏi chùa Tây Huệ.
Vào lúc nhà cầm quyền Hà Nội vận động giáo giết xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và mong chờ Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đến Hà Nội dự thượng đỉnh APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, thì cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn tiếp tục gia tăng. Ngược với lời tuyên bố của các phái đoàn Hà Nội đến vận động hành lang tại Hoa Tịnh Đốn mấy tháng qua, rằng Hà Nội đang thay đổi chính sách tôn giáo. Viện Hóa đạo trong nước vừa truyền đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris bản tường trình về việc nhà cầm quyền phường Núi Sam kết hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo nhà nước áp lực trục xuất Thượng tọa Thích Chân Tâm ra khỏi chùa Tây Huê lần thứ ba vào lúc 8 giờ 15 sáng ngày 17 tháng 7 năm 2006.
Từ tháng 4 năm 2006 đến nay, việc sách nhiễu Thượng tọa không ngừng tiếp diễn. Ngày 8 tháng 4 năm 2006, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo nhà nước ra quyết định số 36, có hiệu lực trong vòng 15 ngày, trục xuất Thượng tọa Thích Chân Tâm khỏi chùa Tây Huê về quê quán để tu dưỡng đạo đức cá nhân. Sau đó, giáo hội này tổ chức một khóa học bồi dưỡng trụ trì 7 ngày, tức bồi dưỡng cách quản lý chùa viện và sinh hoạt tôn giáo. Nhưng thực tế, khóa học chỉ là diễn trường đấu tố trá hình nhằm bôi nhọ, vu cáo các thành viên và giáo phẩm thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Sáng tháng 5 2006, ông Hà Minh Sang, Phó Ban Dân vận tỉnh An Giang, mời Thượng tọa cộng tác với nhà nước để cung cấp thông tin tình báo về sinh hoạt nội bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông Sang đưa ngay số tiền 4 triệu 800 ngàn đồng Việt Nam mà ông nói là công tác chi phí cho một năm. Ông nhấn mạnh rằng Thượng tọa không cần phải viết tường trình về việc chi xuất, chỉ cần cung cấp thông tin về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là đủ. Nhưng Thượng tọa Thích Chân Tâm cực lực phản đối và từ chối, nên ông Sang đã cho biết, thầy đừng ngại, đây không phải là việc chỉ riêng một mình thầy làm đâu, mà việc này các tôn giáo khác đều có người của chúng tôi cả.
Không thành công chiêu dụ bằng tiền bạc, ngày 10 tháng 6 năm 2006, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo nhà nước tỉnh hội tỉnh An Giang họp tại chùa Viên Quang với đại diện chính quyền thành phố Long Xuyên, lên án và áp đặt cho Thượng tọa Thích Chân Tâm là cấu kết với các thế lực thù địch nước ngoài phản bội đất nước và dân tộc Việt Nam, rồi lấy quyết định sẽ có cuộc họp với các ban ngành tỉnh thực hiện việc trục xuất Thượng tọa ra khỏi chùa Tây Huê.
Việc xảy đến vào lúc 8 giờ 15 ngày 17 Tây tháng 7 năm 2006, công an mặc thường phục bao vây chùa Tây Huê tạo áp lực. Trong khi ấy, một phái đoàn kết hợp giữa cơ quan nhà nước và các chức sắc thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước vào chùa làm việc với Thượng tọa Thích Chân Tâm. Phái đoàn gồm 11 người, các ông Mai Văn Tòng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Núi Sam, Lại Văn Tân, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam, Hòa thượng Thích Huệ Tài, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Huệ Kình, Thượng tọa Thích Định Quang, Thượng tọa Thích Thiện Thống, Đại đức Thích Thiện Thành, Sư cô Thích Nữ Huệ Liên là những chức sắc trong ban trị sự thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước, một vị đại đức phụ trách chụp ảnh và đại đức Thích Thiện Lợi, người được ban trị sự chỉ định vào trong coi chùa Tây Huê, thay thế Thượng tọa Thích Chân Tâm sau khi bị trục xuất. Nội dung buổi làm việc là đọc lại quyết định số 36 ký ngày 8 tháng 4 năm 2006 để thi hành trục xuất Thượng tọa Thích Chân Tâm ra khỏi chùa và đưa đại đức Thích Thiện Lợi vào thay thế. Bản quyết định vừa đọc xong, Thượng tọa Thích Chân Tâm liền đáp: "Tôi đã có văn thư hồi đáp ban trị sự về quyết định phi lý và phi pháp này rồi, nếu có điều gì phát sinh mới thì hãy ra quyết định mới, việc cũ không bàn thêm ở đây nữa." Hòa thượng Thích Thiện Minh và đại đức Thích Thiện Thống bào chữa rằng: "Chùa này là của ban trị sự, thì nay thầy phải trả lại cho ban trị sự thường trực. Nay ban trị sự chỉ định đại đức Thích Thiện Lợi về trong coi chùa, thầy phải giao chùa cho đại đức." Thượng tọa Thích Chân Tâm phản bác: "Chùa thầy không gia nhập giáo hội của nhà nước, chùa là sở hữu của tín đồ. Này tín đồ mời tôi về chú trì thì tôi về lo việc sinh hoạt tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử, tôi không đi đâu hết." Thượng tọa Thích Thiện Thống lên giọng hăm dọa: "Người công dân thì phải làm bổn phận người công dân. Trước kia vào những năm 1980, Thành hội Phật giáo giới thiệu giúp đỡ thầy đi du học, sao bây giờ thầy không biết ơn?" Thượng tọa Thích Chân Tâm phản đối: Tu hành và du học là việc tiến thân của mọi tăng sĩ hay mọi công dân. Việc này không có gì phạm pháp, cũng không mắc ơn ai cả. Trước kia thời thế khó khăn, sắt máu, hàng giáo phẩm chúng tôi bị khủng bố, cấm cố, tù đầy, thì tôi phải nín thở qua sông. Này Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là giáo hội truyền thống và lịch sử, tuy còn bị nhà nước làm khó dễ không cho hoạt động, nhưng Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, đã có giáo lệnh kêu gọi các tỉnh hoạt động trở lại, nên tôi trở về hoạt động với ngôi nhà Phật giáo truyền thống, không có gì gọi là phi pháp và cũng không có ai có quyền ngăn cấm tôi được.
Đang nói, thì Thượng Tọa Thích Thiện Thống giận dữ chen vào, nín thở qua sông, sao thầy ngu quá vậy? Thượng Tọa Chân Tâm lên tiếng nhận xét, tại sao trong một cuộc họp đông người mà thầy không giữ ái ngữ, lại dùng lời lẽ khiếm nhã, mất văn hóa như thế? Tôi không đồng ý cho thầy Thống phát biểu nữa, vì thầy nói lời khiếm nhã. Nếu thầy Thống còn dự họp, thì tôi tuyên bố không họp nữa. Thượng Tọa Thích Chân Tâm nói tiếp, vấn đề pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không cần phải bàn ở đây. Nay ban trị sự trục xuất tôi ra khỏi chùa Tây Huê, thì trước tiên, ban trị sự hãy trả các cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lại cho Giáo hội thống nhất trước đã, như chùa Quảng Đức, văn phòng ban đại diện tỉnh hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, như trường Bồ Đề của chúng tôi, vân vân. Tiếp đó, Thượng Tọa Thích Định Quang đọc biên bản buổi họp và yêu cầu Thượng Tọa Thích Chân Tâm ký tên xác nhận biên bản. Thượng Tọa từ chối không ký, nhưng lại tức khắc gọi điện thoại khẩn báo về Viện Hóa Đạo ở Sài Gòn, về Thượng Tọa Thích Thiện Minh, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất miền Khánh Anh, tức vùng Hậu Giang, và yêu cầu các nơi chuyển báo khẩn tin sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris để cấp thời can thiệp. Trước sự quyết liệt phản đối của Thượng Tọa Thích Chân Tâm và những thông tin khẩn báo đi khắp nơi ngay trước mặt họ, phái đoàn 11 người tự động chấm dứt cuộc làm việc và rút lui. Theo tin nhận được thì hiện trạng chùa Tây Huê vẫn căng thẳng do công an phong tỏa. Mặt khác, công an ngăn cấm chư tăng và Phật tử đến chùa Tây Huê thăm viếng Thượng Tọa Thích Chân Tâm, cũng như tạo áp lực để các cư sĩ làm công quả và lo việc bếp núc, bỏ chùa. Dụng ý trắng trợn, cốt không còn ai lo việc ăn uống cho Thượng Tọa.
Thượng Tọa Thích Chân Tâm kết thúc bản tường trình bằng 3 lời tố cáo. Thứ nhất, tố cáo chính quyền tỉnh An Giang đang ra sức đàn áp tôn giáo, đàn áp thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà vụ trục xuất tôi, Thích Chân Tâm, ra khỏi chùa Tây Huê lần 3 là một điển hình. Thứ hai, tố cáo trước Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam có trụ sở tại Paris và yêu cầu Ủy ban liên hệ với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp. Thứ ba, tố cáo trước Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, các tổ chức quốc tế nhân quyền về việc đàn áp tôn giáo đang diễn ra tại tỉnh An Giang.
Phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.